Đường Tăng Thỉnh Kinh, Hư Cấu và Lịch Sử. Trong phần Hư Thực Đôi Điều cho biết rằng, ngoài tác phẩm của Ngô Thừa Ân, đời nhà Minh còn có bộ Tây Du Ký truyện của Dương Chí Hòa gồm 41 hồi. Nhưng trước Dương Chí Hòa và Ngô Thừa Ân, câu chuyện Tây Du Thỉnh Kinh của Sư Huyền Trang đời Đường đã từng được thần kỳ hóa, truyền khẩu trong dân gian, dựng thành tuồng hát. Lỗ Tấn cho biết, xưa đã có sách Đại Đường Tam Tạng Thủ Kinh Thi Thoại với nhân vật Hầu Hành Giả, tức Tề Thiên. Tạp kịch đời Minh có Đường Tam Tạng Tây Thiên Thủ Kinh, cũng gọi tên là Tây Du Ký. Trong đó lại bỏ bớt nhân vật Tôn Ngộ Không. Theo Lỗ Tấn, ban đầu không có những chuyện kỳ lạ đặc bay, thế mà về sau các tiểu thuyết nói đến chuyện tinh quái khá nhiều. Từ cuối Đường cho đến Tống, Nguyên cứ dần dần diễn thành chuyện thần dị. Như thế, trong thực tế ở Trung Quốc từ xưa đã có nhiều dị bản về chuyện Tây Du Ký. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thuộc với các tình tiết trong bản Tây Du Ký diễn nghĩa của Ngô Thừa Ân, vì tác phẩm này được phổ biến nhất. Khi đối chiếu tiểu thuyết với lịch sử cho thấy nhiều điểm gần trùng hợp, rất thú vị. Cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cuộc Thỉnh Kinh Đường Tăng, tức Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, hoàn toàn là hư cấu. Thân thế Đường Tăng. Theo sử, Đường Tăng pháp hiệu Huyền Trang, tên thật Trần Dĩ, ông cố là Trần Khâm, làm quan chức Đông Chinh tướng quân, tước Nam Dương khai quốc quận công đời Bắc Ngụy. Ông nội là Trần Khương, làm quan quốc tử bác sĩ đời Bắc Tề. Cha là Trần Huệ, cũng đọc là Tuệ, làm quan huyện Giang Lăng, từ quan trong niên hiệu Đại Nghiệp đời Tùy Dạng Đế, năm 605 đến 616. Trần Huệ sinh được 4 trai, con thứ hai là Trần Tố, làm hòa thượng, hiệu Trường Tiệp, trụ trì chùa Tịnh Độ, thành Lạc Dương. Trần Dĩ là út, sinh năm 596, đời Tùy Văn Đế, tại huyện Câu Thị, Lộ Châu, thuộc tỉnh Hà Nam sau này. Theo Tây Du Ký cuốn 1, thì bà nội Đường Tăng họ Trương, ông ngoại là Thừa tướng Ân Khai Sơn, cha là Trần Ngạc, tự Quan Nhị, người đất Hải Châu, Đỗ Trạng Nguyên đời vua Đường Thái Tông năm 627, được bổ làm tri phủ Giang Châu. Mẹ là Ôn Kiều, hiệu Mãn Đường Kiều. Trần Ngạc bị tên cướp Lưu Hồng giết trên sông Hồng để đoạt vợ đang có mang. Đường Tăng là con đầu lòng, mới sinh ra tại phủ Giang Châu, bị mẹ thả sông, trôi tấp vào chùa Kim Sơn, được hòa thượng Pháp Minh nuôi dưỡng, đặt tên là Giang Lưu. Theo sử, năm 608, lúc 13 tuổi, Trần Dĩ xuất gia ở chùa Tịnh Độ với hòa thượng Trường Tiệp, tức Trần Tố là anh hai. Theo Tây Du Ký cuốn 2, thì Giang Lưu được hòa thượng Pháp Minh nuôi dưỡng ở chùa Kim Sơn. 13 tuổi đã là sư Huyền Trang, lên kinh đô Tràng An, được Đường Thái Tông chọn làm pháp sư chủ đàn cầu siêu tại chùa Hóa Sinh, hồi thứ 12. Như vậy, hồi này hoàn toàn mâu thuẫn với hồi thứ 9. Hòa thượng Pháp Minh chùa Kim Sơn nuôi dưỡng Giang Lưu từ khi mới sinh. Năm 18 tuổi, Giang Lưu mới về Tràng An, trả được thù cha, rồi vào chùa Hồng Phúc ở Kinh Thành tu tiếp. Nguyên nhân đi thỉnh kinh. Theo sử, năm 618, lúc 23 tuổi, vì tránh loạn ở thành Lạc Dương, Đường Tăng và anh về Tràng An ở chùa Trang Nghiêm. Cả hai lại vào thành đô tỉnh Tứ Xuyên, học hỏi với các cao tăng trong 5 năm. Năm 623, lúc 28 tuổi, dù anh không chấp thuận cho đi xa, ông cũng lén theo thuyền buôn xuôi dòng Trường Giang tới Kinh Châu, thuộc tỉnh Hồ Bắc sau này, rồi chu du cầu học khắp các tỉnh phía Bắc Trung Quốc. Càng đi nhiều, học hỏi nhiều, lại càng hoang mang vì những kiến giải khác nhau của các sư, các tông phái, ông muốn sang Ấn Độ khảo cứu đạo Phật tận gốc. Năm 626, lúc 31 tuổi, gặp một cao tăng Ấn Độ từ chùa Nalanda theo đường biển sang Trung Quốc, ông càng nung chí sang Ấn học Phật. Nhưng khi ông dâng biểu xin qua Ấn, triều đình không cho phép. Năm 629, lúc 34 tuổi, ông lên đường đi về phương Tây, thừa cơ hội vua Đường Thái Tông vì mưa đá mất mùa cho dân đói ở kinh thành được tự do di tản mưu sinh. Hành trình thỉnh kinh của ông gồm 4 giai đoạn như sau. 1. Từ thành Tràng An tới ải Ngọc Môn Quan là hết địa phận Trung Quốc, rồi đi vào sa mạc Gobi. 2. Từ sa mạc Gobi đi qua các nước nhỏ ở Trung Á, vượt dãy núi Hy Mã Lạp Sơn tới biên giới Ấn Độ. 3. Từ nước Ca Tất Thi, chu du Ấn Độ và tu học tại chùa Nalanda. Nước Ca Tất Thi, tức Kapisa, thuộc lãnh thổ Afghanistan sau này. 4. Rời Ấn Độ về Trung Quốc nhưng không theo đường cũ. Còn theo Tây Du Ký cuốn 2 thì vâng lời Bồ Tát Quan Âm dạy, Đường Tăng đi sang chùa Lôi Âm, nước Thiên Trúc, thỉnh kinh Đại Thừa về cầu siêu cho các âm hồn. Theo sử thì cùng với một nhà sư, Đường Tăng rời thành Tràng An, tới Tần Châu ở một đêm, rồi cùng một người đi Lan Châu ở một đêm, rồi theo một người chăn ngựa đi Lương Châu. Ở Lương Châu một tháng mới trốn được ra khỏi thành, bị quan trấn thủ cho truy bắt, nhưng ông được một nhà sư cho hai học trò dẫn đường, ngày ẩn nấp, tối mới dám đi. Đến được Qua Châu, hai nhà sư dẫn đường quay về. Theo Tây Du Ký cuốn 2, thì khi rời thành Tràng An, Đường Tăng được vua Đường Thái Tông cho ngựa và hai người theo hộ tống. Họ đến Củng Châu, rồi sang Hà Châu, được quan trấn thủ đón tiếp đàng hoàng. Nghỉ một đêm, sáng sớm hôm sau họ vượt biên giới. Hai người hộ tống bị ba con yêu cọp, gấu, trâu ăn thịt. Con ngựa của Đường Tăng. Theo sử, tại Qua Châu, Đường Tăng được quan thứ sử chỉ đường, đi tiếp 50 dặm, khoảng 30 cây số, sẽ tới ải Ngọc Môn Quan, rồi tới Năm Phong Hỏa Đài, mỗi đài cách nhau chừng 100 dặm, khoảng 60 cây số, rồi tới nước Y Ngô. Nước Y Ngô, tức Igur hay Igur, nay thuộc khu tự trị Tân Cương. Ở Qua Châu, con ngựa ngã bệnh chết, ông được một trai tráng xin theo làm đệ tử, nên mua 2 con ngựa. Hôm sau, đệ tử dẫn tới một ông lão, dắt theo một con ngựa hồng, già và gầy. Ông lão xin đổi ngựa với Đường Tăng, vì ngựa ông lão đã quen thuộc đường đi sang nước Y Ngô. Đường Tăng đồng ý. Hai thầy trò đi gần đến ải Ngọc Môn Quan, thì đệ tử xin trở về Qua Châu. Đêm trước, ông suýt bị y đâm lén. Còn theo Tây Du Ký cuốn 2, Đường Tăng đến khe Ưng Sầu, núi Xà Bàn, con ngựa do vua Đường tặng ông bị rồng tinh ăn thịt. Rồng này nguyên là thái tử thứ 3, con Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Bồ Tát Quan Âm bắt rồng phải hóa thành con ngựa bạch, coi như đền mạng. Lúc ngựa được dẫn tới, Đường Tăng ngạc nhiên thấy con ngựa này có vẻ béo hơn con trước.